thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phaolô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giêsu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học của chúng ta hôm nay là bài thứ tư với đề tài Cầu nguyện và cảm tạ vì anh em, phần 3, căn cứ trên thư Côlôse chương 1, từ câu 3 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 1, từ câu 3 đến câu 8, chúng tôi xin đọc sau đây. Trong khi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Chúa Cứu Thế Giêsu và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Epaphra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Chúa Cứu Thế và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho ai? Ông cảm tạ Đức Chúa Trời về điều gì? Từ câu 3 đến câu 5. Câu hỏi thứ hai, ông cho biết đạo tin lành phát triển như thế nào? Điều đó được chứng minh qua ai? Nhờ đâu mà con dân Chúa tại Côlôse được kết quả và tấn tới trong đạo tin lành? Câu 6. Câu hỏi thứ 3, sứ đồ Phaolô giới thiệu về Epaphra như thế nào? Tại sao? Từ câu 7 đến câu 8. Phần triển khai bài học. Trong hai bài học trước, chúng ta đã học với nhau phần 1 và phần 2 của thư Côlôse, chương 1, từ câu 3 đến câu 8, qua gợi ý của câu hỏi thứ nhất và thứ nhì. Qua đó, chúng ta học được tâm tình hết sức đặc biệt của sứ đồ Phaolô đối với hội thánh Côlôse. Dù ông đang ở tù với nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng lòng ông vẫn hướng về con dân Chúa và cầu nguyện khẩn thiết cho họ. Ông cảm tạ Chúa về những điều kỳ diệu Chúa ban cho hội thánh Côlôse, cũng như sự lớn mạnh trong đời sống đổi mới kể từ khi họ tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của họ. Thật ra, sứ đồ Phaolô chưa hề đến Côlôse, nhưng ông Epaphra đã truyền giáo tại đó và thành lập hội thánh. Vậy, ông Epaphra là ai? Hôm nay, chúng ta tiếp tục học với nhau qua gợi ý của câu hỏi thứ ba. Sứ đồ Phaolô giới thiệu về Epaphra như thế nào? Tại sao? Từ câu 7 đến câu 8. Sứ đồ Phaolô gọi Epaphra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi. Một bản dịch khác dịch là bạn đồng lao quý mến của chúng tôi. Ông Epaphra đã nghe phúc âm của Chúa Cứu Thế từ sứ đồ Phaolô và đã đem sứ điệp này về truyền bá tại Côlôse là quê nhà của ông. Kể từ đó, hội thánh Côlôse được thành lập và người trực tiếp lo cho con dân Chúa tại đây là nhà truyền đạo Epaphra. Giờ đây, sứ đồ Phao-lô không coi Ê-pháp-ra như là một học trò của mình, nhưng xem ông như là một người bạn đồng lao thân yêu của chính ông và những cộng sự của ông. Những gì Ê-pháp-ra đã học với Chúa và với sứ đồ Phao-lô thì ông dạy lại cho con dân Chúa tại Cô-lô-se. Lời Chúa làm nảy sinh những bông trái trong đời sống của các tín hữu Cô-lô-se, khiến họ tăng trưởng trong đời sống tâm linh và kết quả là hội thánh được gia tăng về số lượng. Những kết quả này là bằng chứng cho thấy ông Ê-pháp-ra đã chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Ti-mô-thê thứ nhì, chương 2, câu 15. Hơn nữa, sứ đồ Phao-lô còn khen Ê-pháp-ra là người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Chúa Cứu Thế. Vì một lý do nào đó, Ê-pháp-ra đã đến Roma và tình nguyện ở lại đây để giúp đỡ sứ đồ Phao-lô khi ông đang bị tù tại đây vì danh Chúa. Nên trong bức thư gửi cho ông Philemon, sứ đồ Phao-lô cho biết rằng Ê-pháp-ra là bạn đồng tù trong Chúa Cứu Thế Giê-xu với tôi, có lời thăm anh. Philemon chương 1, câu 23. Trong thời gian ở tại Roma, Ê-pháp-ra đã kể cho sứ đồ Phao-lô về vấn nạn tà giáo tại Cô-lô-se. Ê-pháp-ra đã quan tâm đến công việc nhà Chúa, cụ thể là quan tâm đến con dân Chúa tại Cô-lô-se, không muốn họ bị lôi kéo vào con đường tà giáo, để rồi đánh mất sự cứu rỗi. Vì thế, ông đã yêu cầu sứ đồ Phao-lô dùng lời Chúa để giúp đỡ họ. Điều đó đã thúc giục sứ đồ Phao-lô viết bức thư này gửi cho hội thánh Cô-lô-se. Sứ đồ Phao-lô khen Ê-pháp-ra là người giúp việc trung thành của Chúa Cứu Thế. Trung thành là yếu tố rất quan trọng cho người phục vụ Chúa trong hội thánh. Sứ đồ Phao-lô cũng đã đề cập đến đức tính này khi nói với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng: "Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành." Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, câu 2. Sau đó, sứ đồ Phao-lô còn làm chứng với con dân Chúa tại Cô-lô-se rằng: "Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, có lời chào anh em. Người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm phân phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời." Cô-lô-se chương 4, câu 12. Vì lợi ích lâu dài của con dân Chúa tại Cô-lô-se mà Ê-pháp-ra đã chiến đấu trong sự cầu nguyện. Đây là điều ông đã học nơi sứ đồ Phao-lô. Ông không những là người học trò giỏi mà còn là người thầy yêu thương, tận tụy, hết lòng giảng dạy lời Chúa cho các tín hữu tại Cô-lô-se, không những bằng lời nói mà còn bằng đời sống cầu nguyện nữa. Sứ đồ Phao-lô cho biết tiếp và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Câu 8. Chính từ Ê-pháp-ra mà sứ đồ Phao-lô được nghe về lòng yêu thương của con dân Chúa tại Cô-lô-se. Họ đã yêu Chúa và thực hiện lời Chúa Cứu Thế dạy rằng: "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy." Giăng chương 13, câu 34. Họ đã lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Đó không phải là cảm xúc nhất thời, một tình cảm suông hoặc lòng thương hại, hay là lời nói yêu thương trên đầu môi chót lưỡi, mà là tình yêu thương chân thật đối với Chúa, với anh chị em trong cộng đồng cơ đốc và được thể hiện bằng hành động cụ thể. Và vì thế, tình yêu thương cơ đốc có một ảnh hưởng vượt khỏi cộng đồng con dân Chúa đến những người chung quanh và cộng đồng cư dân, đúng như lời Chúa đã dạy: "Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta." Giăng chương 13, câu 35. Hơn nữa, tình yêu thương đó ra từ Đức Thánh Linh, như lời sứ đồ Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng: "Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ." Ga-la-ti chương 5, câu 22. Và trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại La Mã, sứ đồ Phao-lô cũng dạy rằng: "Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta." Roma chương 5, câu 5. Chính Đức Thánh Linh khiến cho họ phát sinh tình yêu thương chân thật và họ yêu nhau như anh em. Họ đã sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau đặng vượt qua những khó khăn bách hại, cùng nắm tay nhau tiến bước trên con đường của Chúa, dù trước mắt vẫn còn đầy những thách thức. Bài học áp dụng. Ai là người bạn thiết nghĩa của chúng ta, hoặc chúng ta có bao giờ được các đầy tớ Chúa hay người khác gọi mình là một người bạn thiết nghĩa với chúng tôi và làm chứng rằng chúng ta là người trung thành trong Chúa cứu thế không? Chúa không kêu gọi chúng ta hầu vị Chúa cô đơn, nhưng Ngài luôn đặt để chúng ta trong một cộng đồng để cùng gắn bó, giúp đỡ nhau rao truyền tin mừng cho đồng bào. Chắc chắn trong tâm tình cùng nhau phục vụ, chúng ta sẽ có những người bạn thiết nghĩa cùng với mình hầu vị Chúa, góp phần rao giảng phúc âm cứu rỗi cho mọi người và gây dựng hội thánh. Hơn nữa, chúng ta phải được người khác làm chứng là trung thành trong Chúa cứu thế. Đó là tiêu chuẩn để trong ngày Chúa tái lâm, Ngài sẽ phán với chúng ta rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Matthew chương 25, câu 21. Hãy nhớ, Đức Chúa Trời không cần đến những người làm việc trọn thì giờ để thiết lập một chức vụ phục vụ Chúa, mà Ngài còn sẵn sàng sử dụng những con người có tâm lòng muốn phục vụ Chúa và tha nhân, dù người ấy chỉ làm công việc Chúa bán thời gian như ông ấy phát ra. Bất cứ ai cũng có thể hầu vị Chúa bằng chính năng lực và thời gian Chúa ban cho mình. Điều quan trọng không phải là chức vụ cao hay thấp, nhưng mỗi người hãy để Đức Thánh Linh làm cho lòng chúng ta tràn đầy tình yêu thương để có thể yêu thương và phục vụ anh chị em trong cộng đồng cơ đốc bằng tình yêu của Chúa. Qua thư Côlôse chương 1, từ câu 3 đến câu 8, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô dù ở trong tù tại La Mã, nhưng ông vẫn hướng lòng mình về các tín hữu khắp mọi nơi bằng lời cầu nguyện không thôi. Khi ông nghe Epaphra nói về những tin tức tốt lành từ con dân Chúa tại Côlôse, thì ông dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, vì ông biết rằng tất cả những gì con dân Chúa có, như đức tin, lòng yêu thương, sự trông cậy, đều do Chúa ban cho. Chúa đã dùng ông để rao giảng phúc âm cứu rỗi cho Epaphra và dùng Epaphra truyền bá đạo Ngài cho những người tại thành phố Côlôse. Từ đó, hội thánh Côlôse được thành lập và Epaphra đã trở thành nhà truyền đạo. Chúa tiếp tục sử dụng ông giảng dạy lời của lẽ thật để gây dựng hội thánh. Nhờ đó, đời sống tâm linh của con dân Chúa được tăng trưởng và được kết quả, nhất là lòng yêu thương của họ đối với Chúa, với anh chị em trong cộng đồng cơ đốc và với tha nhân. Chính Chúa Thánh Linh đã khiến họ nảy sinh yêu thương chân thật, làm cho đạo Chúa phát triển, đạt nhiều kết quả giữa vòng họ cũng như ở các nơi khác. Niềm vui của sứ đồ Phao-lô không phải chỉ khi ông nhận được, nhưng ông cũng rất vui mừng khi nghe anh chị em cùng đức tin trưởng thành và đạo Chúa phát triển. Mong rằng đó cũng là niềm vui của tất cả chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 1, từ câu 3 đến câu 8, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 5 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con xin dâng lên Chúa sức sống đời con, xin ban ơn cho con khỏi vùng tâm tối, xin hướng dẫn con bình an mỗi ngày. Con xin dâng lên Chúa lời hát tình yêu, xin dâng lên Chúa ca tâm linh này. Nguyện Giêsu ngự trị trên đời sống con, xin Ngài hằng cai quản lòng con. Xin cho con một lòng yêu kính Chúa, xin cho con một lòng tôn thờ Cha, xin cho con một lòng sống bên Ngài, xin cho con một lòng tin trung trọn đời. Xin cho con một lòng yêu kính Chúa, xin cho con một lòng tôn thờ Cha, xin cho con một lòng sống bên Ngài, xin cho con một lòng tin trung trọn đời.